Bữa nay có một lời pháp rất là đặc biệt, thì nói sơ cho một số quý Phật tử và nhiêu Phật sĩ có nghe rõ hay không? Nghe rõ không? Rõ không? Rõ phải không? Rồi. Rồi bây giờ thầy nói cho quý vị nghe live luôn. Tức là cách đây một tuần, vừa rồi thầy đưa cái đề tài thuyết pháp là pháp hướng báo nhân thiên có quyển 1, nhưng mà đáng lẽ bữa nay thầy giảng quyển 2. Vì một lý do đặc biệt, có một Phật tử ở bên New York City, và Phật tử đó họ gửi một lá thơ, họ xin là kính gửi là temple thôi chứ họ không để là chùa, mà họ gửi là temple tầm nguyên, và họ để cái góc người gửi là Di Ma Cật. Tức là họ xin họ là một cái người Di Ma Cật. Mà quý vị biết thời Phật, cái ông Di Ma Cật bệnh đó là những đại đệ tử của Phật ông nào cũng sợ, tức là ông này ông xin ổng là thiệt ở đây nè. Thì đọc cái lá thư cho quý vị nghe, và trong cả ý lá thư này ông nói với là thầy là pháp sư mà trả lời ông không được thì nên về núi tu, chứ đừng có xuống theo Phật pháp. Pháp sư thiệt thì phải trả lời được cái lá thư này. Pháp sư giỏm thì hãy nhường ngôi cho đệ tử và rút lui về. Thành bữa nay mời Phật tử lên, nếu thầy giả không trả lời không được thì thầy sẽ nhường ngôi trong ba vị sư bà đây. Thì quý vị coi sư bà nào tướng hảo văn minh thì bầu cho vị, phải không? Quý vị nào thích sư bà cholesterol thì bầu cho cô Hạnh Nguyện. Sư bà nào mà đẹp trai mà lẫn đẹp gái. Còn sư bà nào mà mình hạt sư mai khỏi cần phải lắc vòng gì đó là sư bà Diệu Tấm đó. Thành bây giờ bữa nay thời pháp này có quý Phật tử New York City ở bên cách đây 3 tiếng đồng hồ, là 5 tiếng đồng hồ máy bay nghe luôn, và Phật tử ở New York cũng nghe.
Thầy giới thiệu vậy coi chừng lên báo nữa đó.
Không sao không sao, này là mình đủ tới Di Ma Cật rồi, chứ không có phải là họ nói mình là nói có sách mới có chứng có thơ đàng hoàng, chứ để nói là không có thơ là phải như Di Ma Cật không đó. Bây giờ đọc lá thư nội dung. Kính bạch thầy núi, tôi pháp danh là Di Ma Cật, được nghe tiếng của thầy tôi cư ngụ tại New York City. Tôi rất thích câu thầy giảng biến phiền não thành bồ đề. Vậy tôi có câu tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tình bất vui khi đã vẹn câu thề. Nếu thầy có thể biến câu thơ tình yêu phàm tục thế gian thành bài pháp giảng về vô thường, khổ không vô ngã, tức là tứ diệu đế và chân tâm Phật tánh, về thiền tâm, và nhất là giảng luôn bài pháp này làm sao nói luôn có tịnh độ đâu nữa, thầy mới thật là pháp sư thứ thiệt. Còn nếu thầy làm không được như vậy là pháp sư dởm, nên lên núi tu thêm 30 năm nữa rồi xuống núi. Kính bạch thầy Di Ma Cật Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 11 2006. Hay không quý vị? Dạ. Điều này là chắc chiều nay phải nói thì giả lo những bị cuốn núi rồi lấy đồ lạnh rồi lên núi chứ. Trong này có ai cứu thầy không? Tức là cái câu thơ tình chỉ đẹp, tại vì thầy thường giảng trong những bài pháp khác á, thầy nói người tu hành có trí huệ thì biến phiền não thành bồ đề, đúng không? Nghĩa là biến những cái đau khổ thành bồ đề. Và họ nói nè, cái câu tình yêu của người ta là đời tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tình hết vui khi đã dễ câu thề. Tức là cái câu đó là nói về phàm phu tục tử, tình yêu trai gái, mà thầy làm sao biến thành cái bài pháp là nói về vô thường, khổ không vô ngã, tức là tứ diệu đế. Cái thứ hai là nói làm sao mà biết được Phật tánh chân tâm, thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình, là nói về thiền tâm. Cái thứ ba làm sao cũng bài pháp này là nói luôn bốn câu này biến thành là tịnh độ, biến thành vô lượng thọ, vô lượng quang. Khó không quý vị? Chà, Di Ma Cật tướng thiệt á. Nếu mà thầy thường nói là biến phiền não thành bồ đề, bây giờ thầy phải biến cái này là phàm phu tục tử thành ra một bài pháp tứ diệu đế, thành ra bài pháp nghĩa là Phật tánh chân tâm, thành ra bài pháp vô lượng thọ A Di Đà, vô lượng quang. Nói được như vậy thì nên đứng là pháp sư, nói không được như vậy thì xin về núi tu 30 năm nữa rồi xuống đây trả lời cái thơ tôi. Rồi nghe cũng rung chứ, thấy không? Diệu Tấn chuẩn bị lấy bằng lái làm sư phụ sang trên xe để rồi trước khi đi rồi ổng sang trên xe kịp cho đệ tử, thấy không? Bây giờ có chị nào cứu thầy núi không? Bây giờ đi sư, đi sư chuẩn bị lên để mà lấy chùa giờ cứu giùm thầy chứ.
Con không có nhận chùa đâu thầy.
Không nhận hả?
Dạ.
Bây giờ sư cô gì mà tướng hảo văn minh mà dư cholesterol hơi sâu sữa chút, sư cô cứu thầy được không? Bây giờ tới đệ tử coi như là hôm trước mà chuẩn bị xin nói có thầy núi, bây giờ là về thầy, về thầy xong đây, để sư cô xong có cứu được sư phụ không?
Cứu không?
Nói cứu trời hỏi cái này cũng tổ mà hơi mộng thôi chứ không phải vậy. Thôi bây giờ cái đề tài thuyết pháp này tôi tạm thời bây giờ cái khả năng thầy núi tới đâu ha thì giảm tới đó. Mà nếu bên kia nghe chịu á thì có Phật tử New York City làm chứng, chịu á thì thầy núi giảm tiếp. Mà không có chịu á thì nghĩa là thầy núi sẽ nghĩa là cúng gói đi liền. Vậy bên đó pháp đạo có dành cái thắng sàng dành cho thầy một chỗ để thầy nương thân không? Hả?
lúc nào cũng được
hết
thầy à.
Lúc nào cũng cho thầy không? Vậy là chuẩn bị nha, thầy chuẩn bị mất chùa đây là con ơi. Chuẩn bị là mất chức pháp sư nữa. Rồi bây giờ để đi sâu vào, bây giờ thầy nói nè. Bây giờ tôi, trước khi tôi đã đi biến cái việc truyền não thành bồ đề, biến cái câu thơ này thành ra là một cái pháp vị tứ diệu đế. Các vị nói về thiền tông, nói về tịnh độ thì tôi nói thế này. Xin hỏi tất cả quý vị hiện diện hôm nay, dù nghèo, dù giàu, dù đẹp, dù xấu, dù thông minh hay dốt nát, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, có phải từ thở lòng mẹ cho đến ngày nhắm mắt từ giã cõi đời này, chúng ta đã và đang đi tìm một cái thiên đàng hạnh phúc? Chúng ta lúc nào cũng tìm thiên đàng. Sở dĩ chúng ta chạy qua Mỹ đây là đâu phải thằng Mỹ nó tránh nó chân cối mà nó dục lên tàu vượt biên, hay là nó dép mà lên máy bay, mà chính mình cũng phải tìm đường vượt biên, rồi chứ là tìm nghĩa là kết hôn, rồi nhờ bà con bảo lãnh theo diễn đoàn tụ để qua đây. Tức là mình nghĩ là đây là thiên đàng hạ giới, đúng không? Trước khi qua Mỹ ai cũng nghĩ là thiên đàng hạ giới. Trong này có một vị nào đây, cái bà cụ đó đó, hồi đó đó bà mới qua được chừng tháng mà bà nhíu mùi thiên đàng, bây giờ nó là đòi trở về rồi, phải không? Sao thiên đàng hạ giới sao vô cụ đó? Thì như vậy là có phải là nước Mỹ là thiên đàng khỏi trần gian hay không? Nhưng trong pháp hội đây, ai đã tìm được thiên đàng thật sự ở trần gian này, xin cho thầy biết để mà cùng thưởng thức. Có ai nói tôi được tìm được thiên đàng ở trần gian chưa? Có không? Hiện qua tìm được thiên đàng ở Mỹ chưa con?
Chưa thầy.
Chưa tìm được. Rồi bây giờ sư cô giữ tấm tìm được thiên đàng ở Mỹ chưa cô?
Hả?
Cô đã qua đây nghĩa là coi như là khăn gối là từ đi trường qua đây tìm được thiên đàng chưa? Tâm thanh tịnh thiên đàng, nhưng mà nói phải thiên đàng, vậy cô nói chuyện tâm thanh tịnh thanh được. Bây giờ nè, có ai tìm được thiên đàng hạnh phúc thật sự ở trần gian mà không bị định lực chi vô thường chi phối, phải không? Bây giờ đi sâu vào vấn đề này để trả lời những phiền não thành bồ đề. Bây giờ thầy bắt đầu đi sâu vào bài pháp, và bắt đầu từ khi chúng ta được phước báo để mang cái thân người làm kiếp con người, thần thức nhập vào trong cái bụng của mẹ, sau 9 tháng 10 ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời, thì lúc đó thiên đàng của chúng ta là cái gì quý vị? Hả? Thiên đàng là cái vú mẹ, đúng không? Đứa trẻ khóc que thì nó khóc sao nó táp qua táp lại phải thỉ, là người nào nó cho con bú là lúc đó cậu bé mới vừa chui ra thiên đàng, rồi nó cho nó $100, cho nó 10 cái nhà, cho nó 10 cái xe lấy xịt vô giá, cho một chuỗi hộp sòn $30 cũng không bằng. Nhưng lúc đó thiên đàng của đứa trẻ là cái vú mẹ, phải không? Nhưng mà sao đứa trẻ nó uống ngon quá thì nó đúng là thiên đàng dòng sữa mẹ ngọt ngào chảy ra, thì đứa bé sẽ sao? Bú no là sạch, nghĩa là niềm vui chưa trọn thì sữa ọc ra rồi, hả? Ọc ra rồi nhưng mà chưa chắc, nếu mà nó đã vô trọn thì sao? Nửa tiếng đồng hồ sau là ướt tả khóc que que lặng liền, có không? Tức là thiên đàng tưởng là thấy là con đó, nhưng mà vừa sữa mẹ vừa vô bụng thì dưới này là nó ra rồi, nó ướt tả khóc que que. Con nít mới đẻ nó đi tiểu nhiều không quý vị? Nửa tiếng lần nó khóc hoài. Tức là thiên đàng đâu chưa thấy nhanh. Lúc đó nó nghĩ cái sữa mẹ là thiên đàng, nhưng mà chưa vừa lọt tận cổ là biến thành những cái thúi, những cái hôi rồi. Rồi ướt tả làm cho mẹ phải thai, phải không? Mà đứa nào ham ăn ham uống thì uống vô sao ọc ra, có không? Tức là phải nhín ngay cái mùi đau khổ. Đó là một cái đầu tiên quý vị ta thấy. Đó. Vậy thiên đàng của ta lúc còn là đứa bé mới độc lòng mẹ là quý vị biết rồi, là cái vú của mẹ. Khi mới độc lòng mẹ có cơn khát sữa đến thì thiên đàng của đứa bé là cái vú của mẹ, chứ không phải là hộp sòn, đô la, nhà lầu, vợ đẻ con sinh. Và khi mẹ cho ta bú như giọt sữa nóng thơm, làm cho đứa bé như tìm thấy được thiên đàng hạnh phúc ở trần gian vậy. Nhưng cái thiên đàng hạnh phúc đó đến với đứa bé được bao lâu quý vị? Thì cái vô thường lại đến và cướp đi cái hạnh phúc thiên đàng đầu tiên của đứa bé, là đứa bé phải bị những cơn ọc sữa, là tả bị ướt, là tả bị dơ, mất thiên đàng liền, đúng không? Làm cho đứa bé bị lặn, bị ngợp, bị sạch, bị đau khổ. Rồi khi đứa bé lên 3, lên 5 tuổi, thiên đàng của nó là những món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ, đúng không? Nghĩa là những cái đồ chơi game, là những cái con búp bê, là những cái chiếc xe hơi, là những chiếc máy bay bằng lắp tích. Ở Việt Nam hồi xưa là những cái gì, nghĩa là chiếc ghe, là những cái lồng đèn, đó. Nhưng quý vị nhìn kỹ mà xem, vị nào có con, có cháu ở Mỹ mà mua đồ chơi cho nó chơi được mấy ngày? Chưa được 3 ngày là nó dục. Đứa nào sang lắm là 2 ngày đó, có không? Nó, nghĩa là nó đi ngay cái dòng tôi ớt mà bán đồ chơi nó muốn chết luôn á. Má chỉ cần mua cho con cái đó là con được thiên đàng, nhưng mà sao chưa được 2 ngày dục ra cục rác. là cũng chưa biết được thiên đàng, thấy chưa? Rồi nếu ở Việt Nam vì nghèo nàn lạc hậu nên những món đồ chơi rẻ tiền, nhưng tại Hoa Kỳ này những máy game, những món đồ chơi tinh xảo như máy bay, xe hơi, người máy vẫn bị các em quăng vào sọt rác. Có không cái gì? Có, tức là nó chưa thấy được thiên đàng, nó muốn đó, về nhà vừa cầm xong là nó dùng thùng rác. Rồi trong khoảng thời gian từ 7 tuổi đến 13 tuổi, thiên đàng của các em là sách vở, là phim hoạt họa, là được bố mẹ đón về nhà sau giờ tan trường để gần cha mẹ, gần các chị em nhé. Thầy chỉ nói cái tuổi 13 thôi, trên 13 là nó không khen mình nữa rồi đó, đúng không quý vị? Đó. Rồi đến khoảng tuổi từ 14 đến 17, thiên đàng của các em là sau giờ đi học về được đi thẳng vào phòng, ôm con chỉ hai môn hai đế, rồi ôm con vào vô chết vô computer, không cần biết bà ngoại bà nội, không cần biết ba biết má, có không? Thiên đàng có nói chỉ là những cái điện thoại, là những cái mồi mê sai, chỉ là hai môn hai đế là xong, có không quý vị? Không biết ba má là cái gì, cái người mà đã nhịn đắng nuốt cay, nhịn ăn nhịn mặc để mà mua cho nó những cái computer, mua cho những bộ đồ, lúc đó thiên đàng có nói là bạn bè, là đánh computer, có đúng không? Là chơi kém à, đó. Nhưng mà chưa chắc cái thiên đàng những thời gian sau khi có 18-20 tuổi, các cô cậu thanh thiếu niên này mới mơ ước làm sao được sống ngoài sự quản lý của cha mẹ, đúng không? Tới 18-19-20 là nó muốn thoát khỏi dòng kìm tỏ của cha mẹ à, để nó sống theo sở thích của mình và không bị quản lý bởi cha mẹ. Nếu cha mẹ cho ra riêng thì các cô cậu sẽ cảm thấy như thiền được thiên đàng ở hạ giới, đúng không? Nó thấy sống ở nhà như là địa ngục trần gian, đi chơi trễ cũng bị má lo, đi chơi trễ cũng bị ba rầy, đi chút xíu cũng bị gọi điện thoại, và nó thấy giống như là cái địa ngục trần gian. Có bằng lái xe mà đi chút ba má không được đi nhiều, bị tích cực, sợ đóng cái xương răng, thì nó nghĩ ngày nào mà dọt khỏi cái nhà đó ra ở riêng đó, là thiên đàng hạ giới ha. Nhưng mà có tìm được không? Chưa chết. Khi mà ra riêng là sao? Lấy cái bằng high school từ 18-20 tuổi, rồi thi vào trong U Đức, vào đại học này để được vào trong cái đường để mà ở tự do, đúng không? Thì và nhất là coi như là vô đó rồi sao? Giai đoạn được cha mẹ cho ra riêng để vào trong cái trường đại học U Đức, rồi được làm một cô sinh viên, một cậu sinh viên được tự do thoải mái không ai dòm ngó. Niềm vui ra riêng chưa được bao lâu thì các cô cậu sinh viên này bị áp lực của bà vợ thi cử, đâu có yên đâu. Thì lúc này các cô cậu nghĩ rằng mình làm sao phải kiếm được cái bằng cấp kỹ sư, cái bằng cấp bác sĩ, cái bằng cấp dược sĩ, cái bằng cấp nghĩa là coi như là cái gì đó 4 năm đại học để mà ra trường mới là thiên đàng. Như vậy từ khi lọt lòng mẹ tới khi vào trong làm học sinh viên, thiên đàng chỉ là ở trước mắt mà có chụp được không quý vị? Chưa chụp được, sẽ tiếp tục thấy rồi ha. Rồi họ mơ ước ngày ra trường, ngày ra trường các cô cậu sinh viên cứ tưởng là mình đã thích khổ, đã tìm được thiên đàng hạnh phúc thật sự rồi, được cha mẹ làm tiệc ở nhà hàng 5 sao 7 sao, mời bà con cô bác nội ngoại hai bên chúc mừng ngày ra trường cho cháu, quay những khúc phim, tặng những vòng hoa, có không? Mua những món quà ha. Rồi cha mẹ lại còn nhà giàu mua tặng cho chiếc xe mới toanh. Và niềm vui thiên đàng chưa được bao lâu thì phải đối diện với sự khó khăn tìm việc để có tiền trả nợ student loan, phải không? Bác sĩ mà ra trường nó nợ vài trăm ngàn, dược sĩ ra trường nợ vài trăm ngàn, còn chú Dĩnh bây giờ ra trường, chú Dĩnh đâu rồi, có nợ không? Có. Nó thấy được thiên đàng chưa con? Đó. Bây giờ tìm được việc làm lương cao thì sẽ thấy thiên đàng hạnh phúc, thấy không? Nhưng mà rồi đó, nó ra trường rồi đó, nó tìm việc làm. Nhưng mà nếu mọi đời của trên đời này, mọi sự như ý đâu có cảnh kỹ sư đi rửa chén, có không quý vị? Kỹ sư vẫn có người đi rửa chén đó quý vị à? Nhiều lắm. Nếu mà tất cả đời đều là thiên đàng như ý đẹp như ước mơ thì đâu có gì mà kỹ sư rửa chén nhà hàng. Thầy chứng kiến rất nhiều kỹ sư đi rửa chén nhà hàng, kỹ sư đi làm neo, có rồi đó. Nhiều lắm quý vị à. Rồi kỹ sư vô đi chia bài, có không? Có luôn. Đó. Rồi khi tìm được việc như ý, niềm vui chưa được bao lâu thì phải chạy tìm một căn nhà để mà có thể trừ bất thế, bằng chứng là con chú Vĩnh này. Chú nói thầy ơi, nó ra trường nó làm được 90 ngàn năm nhưng mà nó độc thân chưa có, có nhà, giờ nó đóng thế 35 ngàn năm, phải kiếm cái nhà cho nó trừ thế. Chưa chắc có việc ngon, cũng chưa chắc là được thiên đàng, phải không? Lo đóng thế. Đó. Khi có được căn nhà vừa ý thì chưa kịp nếm mùi thiên đàng hạnh phúc thì phải đóng tiền bảo hiểm nhà, tiền payment mortgage nhà, tiền thế nhà, tiền sửa chữa nhà hư hỏng, tiền điện, tiền nước vân vân, cho nên thiên đàng vẫn không còn nữa. Chưa, tới giờ này vẫn chưa đến thiên đàng. Cho nên lúc này nhìn sang nhà hàng xóm, thấy họ có gia đình, có đôi bạn, có hai anh khơm vợ làm chà làm chồng làm, cho nên họ sống hạnh phúc, còn mình thì xin đồ độc thân, trả tiền nhà sao mà thả không nổi, mệt quá, cứ phay chết và phay biêu, phay chết phay biêu, có không? Từ đó thiên đàng của những cô kỹ sư trẻ tuổi, những anh kỹ sư độc thân, những anh bác sĩ trẻ tuổi, những anh dược sĩ trẻ tuổi sẽ nghĩ là phải chi nghe mình tìm được cô bạn đời, tức là tìm cái ý trung nhân, mình mà kiếm được một cái nàng đẹp gái trong dung ngôn hạnh đầy đủ về nên khăn sửa túi, cô đó là một cái thiên khôn, chắc là hai vợ chồng mình là thiên đàng. Ngược lại cái cô đó nếu mình kiếm được một anh chàng nhà giàu học đẹp trai học giỏi thì có lẽ là mình hạnh phúc có thiên đàng, thấy không? Nhưng mà quý vị chắc đặt gia đình có được thiên đàng không quý vị hả? Sau một giai thời gian tìm kiếm chọn lọc thì quý ông mới chạy vô chùa nhờ ni sư Như Hà giới thiệu, quý bà mới chạy vô nhờ thầy núi giới thiệu, tìm trong đám mà đệ tử, nghĩa là coi như là còn độc thân mà vui tính, có đầy đủ công dung ngâm hạnh, có đầy đủ nhà gia tài sự nghiệp, phải không? Nhưng mà cái điểm này xin lỗi quý vị nha, quý vị thấy một cái điểm này nè, cái hoa hồng nó sao bây giờ mới đi tới cái chỗ câu là tình chỉ là khi còn gian dở đó, bây giờ bắt đầu vô cái chỗ đề tài đó, tình bất vui khi đám dễ câu đề, nãy giờ thầy mới là đi cái dòng mở đầu và bây giờ nhập đề đây. Thì bây giờ xin lỗi quý vị nha, hả, thấy một cô gái mà trong này độc thân mà đẹp ha, nghĩa là mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, đi đứng mang thai, nói năng nhỏ nhẹ thì thấy sao? Chết có dại, đó là một cái bông hồng, mà bông hồng quý vị mua chân sao đừng có hốt vào, bông hồng mà quý vị vơ vào hốc vô là sao? Chảy máu tài, còn chớ dại. Tại vì mấy cô đó họ đã khi cưới về rồi đó cằn nhằn, nghĩa là 24 tiếng không biết nghỉ ha, đi chơi mà nhậu về là mấy cổ, nghĩa là cằn nhằn mà đứng cửa trước mình ngăn mặt là mặt hình sự rồi. Cái thứ hai, mấy cô đó mà giữ lộ bảo đảm không có thua người nào hết ha. Mấy cô đó mà thấy như vậy không phải về, còn ngược lại mấy anh đó thấy thì ngồi đó giống như là một cái đứng nam tử đó, nhưng mà bảo đảm lấy về rồi sẽ biết nhậu, nghĩa là ói không thua ai, té lên té xuống mà quý bạn hơn quý vợ rồi đó. Cái cảnh ở Việt Nam quý vị có thấy chưa, thầy chứng kiến ở chùa quê thầy đó, nó bắt vợ đi mua rượu mà mua không kịp á, nó còn đánh nó đập nữa, mà nó vô còn để về đó, nó còn giữ luôn ông già bà già mình, có không? Ở Việt Nam nhiều lắm đó, rồi về nhà còn phải hốt mấy cái hèm của nó nữa. À, hồi xưa đó mình tưởng cưới nó về là sướng, lấy được ông chồng để mà nâng khăn sửa túi, không ngờ giờ này lấy về còn phải nấu ăn rồi nghĩa là mua rượu cho nó nhậu, còn phải hốt hèm cho nó ói nữa. Còn mấy bà vợ về hả, hồi xưa đó mình độc thân muốn đi 11-12 giờ chứ bạn bè giờ về trễ là nó đứng nhà nó cằn nhằn rồi, sao bữa nay gặp con quỷ nào, sống ở đâu, đi đâu mà dồn thơm thơm phúc vậy, phải không? Tức là nó sẽ sủi ra một chuỗi những cái mà hạnh phúc đó. Thành ra thì tiếp vào bài pháp bây giờ khúc này là khúc trả lời cho cái dĩa New York nè. Quý vị nên coi nè, nam thấy nữ phải ở xa mà đứng nhìn đừng nắm lấy, vì nam và nữ thấy nhau đó Phật kêu là lửa, mà lửa sao, lửa quý vị thấy cái lửa đèn để là vậy thì nó ấm, cái ngọn lửa nó có thể dùng để mà đốt nhang, lửa để mà mồi tuổi, hay là lửa để mà nấu ăn, lửa để sưởi ấm. Nhưng mà lửa mà bốc vô là sao quý vị? Cháy tài. Thành ra cái gì đó, cái đứng nhìn xa mà nhìn. Quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ đi sư Như Hà nè, đi sư bây giờ đi mận ăn thấy làm ni cô hoài khao khá, thì đi sư đi làm cái nghề giữ con cho người ta là sao? Sướng lắm. Ai đau bụng sẵn mình nuôi, ai đẻ sẵn mình chỉ ấm mình đựng, đựng sắp 8 tiếng có tiền chiều về, đó là không có rớ vô. Chứ nếu mà thật sự thì đi sư Như Hà mà muốn là coi như là ra con đường đó là sẽ giống như bốc lửa đổ tài, nhưng mà con ai đẻ mình đựng thì 2-3 tiếng, mình đựng 400 tiếng rồi mình lấy được 800 tháng, sướng không? Đó, cứ như vậy đi, thấy như vậy, nhưng mà đừng có bốc vô là lửa đó à. Là mình thầy nói cho nghe, nhưng đó bây giờ quý vị thấy nè, những cái gì thầy nói đó, bây giờ nhìn thấy một cái cô trong sinh viên trường đại học hoặc về Việt Nam thấy một cái cô đó rửa chân rửa chén mình vừa tới phi trường lấy khăn lạnh ra lao tay, chớ có dạy ha, vì cái đó chỉ là mặt giả của cuộc đời, mặt trái cuộc đời, cưới qua rồi sẽ biết. Bởi vì câu này tình chỉ là khi còn gian dở, tình hết vui khi đã dễ câu thề, thầy đi tiếp ha. Mấy cái anh đó nhìn thấy ảnh nhẹ tướng ngon lành ha, lực sĩ ha, dai đu thịt bắp, nhưng mà chớ có dạy, lấy về rồi nó đi nhậu với bạn mà cằn nhằn thì thượng thì cẳng tay, mà hạ thì nó cẳng chân, thấy không? chứ có dạy. Đứng xa mà nhìn, chỉ cần đứng xa thấy anh vô thì bóc đó. Anh ơi, lúc mà chưa vô vòng vô cầu, anh ơi, rửa giùm em cái xe là nó sẽ chạy đi rửa. Anh ơi, em thèm nghĩa là ăn cái hủ tiếu đó là nó lái xe 11 giờ nó cũng chạy. Anh ơi, em bệnh là nó chở đi bác sĩ. Nhưng mà chết có dạy, chết có đem về. Đem nó về nhà rồi đó, thì bệnh á, thì đáng mà lấy xuống bếp mà nấu cháo ăn. Hả? Chết thì đáng mà đi mình là mày mua thuốc mà uống. Mặt mày mày lo, tao lo, tao đi nhậu, cái chuyện đó quý vị chứng kiến rồi. Thành ra cứ ở xa mà nhìn, ở xa mà ngắm thì nó đẹp lắm, nó là lửa đó quý vị. Đó. Và sau một thời gian chén chó chọn cơm, quý bà thì tìm được Đức Lăng Quân là hoàng tử của lòng em, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và khỏe mạnh. À, có giớt thơm, ôi thôi là cửa thiên đàng đang chờ đón cặp uyên ương đầy hạnh phúc, thấy chưa? Này, nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn bề trong chừng nào lũng chuyện rồi sẽ biết mùi nhé, như thầy mở quạt đó. Và để ăn mừng cho ngày cưới, ngày mà đôi uyên ương sẽ sánh vai nhau hưởng cảnh thiên đàng hạnh phúc tại trần gian này, một tiệc cưới sang trọng, tại một nhà hàng sang trọng để được mời bà con bạn bè hai họ cùng đến chia vui cảnh thiên đàng của hai trẻ. Ôi thôi vui quá là vui, có những bạn nhạc không biết đàn trai đàn cái để chúc tụng trăm năm hỡi cảnh thiên đàng hạnh phúc, trai tài gái sắc thật là xứng đôi hạnh phúc rồi, họ hàng cùng nhau chúc tụng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị được chứng kiến cảnh đó rồi chứ không? Nhưng mà có được thiên đàng không quý vị? Rồi bây giờ thầy nói thiên đàng trường hợp cái cặp giai nhân tài tử này lập gia đình tại địa này đó. Thiên đàng sau khi cưới, nàng bị vỡ mộng thiên đàng khi nhận diện ra rằng hoàng tử của lòng em bây giờ có những tật xấu như sau. À, mấy ông đừng có buồn nha, giờ thầy nói tật xấu cho ông nè. Thứ nhất, vũ phu, ưa đánh vợ. Thứ hai, hay say sưa rượu chè bê bết, bị tiết kẹt, rồi bị cảnh sát, bị phạt ra tàu, đủ thứ hết. Thứ ba, có tật hút thuốc lá, thấy không? Rồi kiếp đó là có tật cờ bạc, rồi đánh phút to, rồi đánh đủ thứ, nghĩa là đủ những cái tật xấu hết. Rồi có tật ưa la cà, các quán yêu ôm, karaoke đến khi mới về nhà. Rồi có tánh chồng chúa vợ tôi trọng nam khinh nữ, nó thấm trong máu. Rồi có tánh trọng bạc nhậu hơn vợ, có không? Mấy ông ưa trọng bạc hơn là trọng vợ đó. Rồi có bệnh đau không biết, nghĩa là xuống bếp nấu cho vợ mà đau đó, không biết xuống bếp nấu cho vợ cô cháu thật cảm như cái thở mà còn yêu nhau à. Rồi vợ bệnh vô tình không biết lấy thuốc cho vợ uống, không biết dở vợ đi bác sĩ khám bệnh. Rồi cái tật tệ hay là không biết rửa chén nữa à. Rồi không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp mà chỉ còn biết bài xả rác đầy nhà luôn, có không? Đó. Vô cầu tiêu thì dung để tắm rửa, vô quần áo một tắm không biết lấy đi giặt nữa. Đó. Chi tiêu những món tiền hỏi ra thì ấp a ấp úng không trả lời được, không có căn cứ, không có chứng từ. Ngủ thì ngái như cho lửa chạy. Gửi tiền nghĩa là giúp cho cha mẹ vợ thì tính toán kẻ trong hoài, còn gửi tiền cho cha mẹ ruột mình á thì giống như là mèo vô đức, có không? Vợ mua sắm mỹ phẩm quần áo hoặc đi phẩm bị diện sửa sắc đẹp thì cằn nhằn không vui, không biết mua hộp sòn to bự như chồng của cô hàng xóm đó, đó là cái bà chê đó. Ngày lễ tình yêu chả biết mua bao mua hoa như thời còn là đôi tình nhân, thấy không? Rồi không biết mua xe mới cho vợ như là cái nhà hàng xóm, không còn ga lăng mở cửa xe cho vợ như thời còn là bồ đề, thấy không? Vợ giận không biết quỳ xuống xin tha lỗi như trong phim Tàu và phim Đại Hà đó. Đó là cái lỗi mà mấy ông nghĩa là bị mấy bà cái là nộp tạ rồi. Rồi bây giờ thiên đàng sau đám cưới của các vị à, bây giờ còn của các nàng ở Việt Nam còn dở mộng như sao? Đó là thầy nói nãy là mấy nàng bên Mỹ nè, bây giờ mấy nàng ở Việt Nam nè, chồng khai xưa về nhà còn mỗi bữa bắt vợ dọn nè, nhậu say về còn đánh đập vợ và đập phá đồ đạc cho tan tành, rồi chửi vợ còn chưa đủ là còn chửi luôn cả cha mẹ vợ, đó là ở Việt Nam, thấy không? Rồi đem nữ trang của vợ ra mà cờ bạc tán, đó là nhậu nhẹt luôn ở Việt Nam á. Vợ có nuôi gà nuôi vịt nuôi heo gì nghĩa là cơn nhậu đến là đè ra các cổ bán ở Việt Nam có hết, ăn rồi la cà hết quán cà phê này đến quán nhậu khác, phải không? Đó. Rồi thiên đàng sau đám cưới các chàng bị dở mộng thiên đàng, anh sẽ nói về các nàng, bây giờ phải nói cho các chàng cho nó về. Các chàng sau khi mà thấy các cô đó là công dung thơm hạnh thì mới nghĩa là lấy một thời gian thì nhận diện được nàng công chúa của lòng anh bây giờ có những tật tốt như sao. Thứ nhất, hai xuất binh ném tiền qua cửa sổ, mua đồ không thèm mặc đến hồi để, nghĩa là chặt rồi cũng chụp luôn. Thứ hai, có tờ cờ thật cờ bạc đỏ đen. Thứ ba, có tận chồng đi ngoại giao làm ăn về để thì điều tra cho công an hỏi cung, có không? Phải mấy ông, điều tra như là hỏi cung. Có tận ngồi lê đôi mắt. Thứ năm có tận bắt chước Mỹ lấy đi phớt ưa anh hiếu chồng, hở là ông gọi ngay quanh quanh, thấy chưa? Thứ sáu có tận ưa bắt chồng làm nội trợ. Thứ bảy có tận gửi tiền lén cho cha mẹ. Thứ tám có tận ưa đưa đòi sửa sắc đẹp cho trai nó dồn. Cho trai nó dồn, tôi thấy đẹp rồi mà mấy bà cứ đòi sửa mũi trong mắt à, theo cắt môi. Thứ chín có tận ngày lễ cưới tình yêu bắt mua học sòn cả lớp, trong khi nợ nhà nợ xe thì chưa trả hết. Đó, mười ăn nói với chồng thì chanh chua không còn nhỏ nhẹ như thời mới cưới. 11 ho son dồi phấn, mắt cấp lè đẹp như đào cải lương. 12 không biết quý trọng cho mẹ chồng. 13 cứ đeo mấy ông hàng xóm sợ vợ ra mà phân biệt, thấy chưa? Mấy em đeo cái mấy em mấy đeo mấy cái ông mà trong hội lơ sơ vơ ra mà phân biệt. 12 không biết quý trọng cho mẹ chồng. Rồi 14 cứ ăn cho cố rồi than mọc, than xấu đòi cho tiền đi miễn diện, đòi mua máy lắp vòng, đòi mua máy thuốc mỡ tiêu mỡ. 15 đòi hồi còn độc thân muốn đi đâu thì đâu, bây giờ thì như ở tù. 16 cãi lộn, chữ lộn, nói dai, nói dài, nói nghĩa là nói dữ dội, còn không có thua ai là cao thủ võ lâm. Đó, và có tận cằn nhằn suốt ngày khi mà chồng đi đâu về. Đó, là những cái mà mấy ông, vì khi thiên đàng sắp biến thành địa ngục, cha mẹ bà con hai bên phải nhảy vào và khuyên can, sợ vợ chồng nó học theo phế đĩ đi vậy rồi mất mặt bà con hai họ, có không? Khi quý vị có con cháu mà thấy vợ chồng nó đụng đụng xong là ông bà mới ngồi dậy khuyên can, có quý vị khuyên can tìm cách cho nó đừng ly dị. Và bây giờ cha mẹ hai bên mới dạy bảo tụi bay vợ chồng trẻ thạch khẩu gây lộn là chuyện thường, nếu tụi bay có đứa con sẽ thấy thiên đàng hạnh phúc ngay, phải không? Tụi bay thạch khẩu quá cho nên con thì núi coi khỏi phải thôi, coi là tuổi tụi bay đó là dần thân tỷ hợi tuyến xung chắc là khắc khẩu, khỏi thì núi xác nhận thôi, rồi kiếm đứa con nào đẻ ra cho nó hợp cái là tính tài tính lộc là xong ngay, phải không? Và hai vợ chồng mới tìm thầy mỗi danh tiếng xem vẽ coi, đến gặp ni sư Như Hà, ni sư Hà đúng rồi, kiếm đứa con trai là hết à. Hai vợ chồng cây lộn tháng bao nhiêu? Dạ, con cây lộn một tháng 25 ngày. Ni sư đó bảo đảm kiếm đứa con trai thì cây lộn còn có 20 ngày. Hai vợ chồng nghe cũng có lý, thế không bớt được 5 ngày. Và hai cha mẹ nghĩa là nói ra nói vô, rồi thầy bói nói vô, rồi thầy núi nói vô. Nhưng mà khi đó là sao? Khi bắt đầu lòi ra đứa con rồi nó mới chạy vô nó gọi điện thoại. Thì núi, có đi sư Như Hà đúng không? Tôi hỏi dạ sư đạo hữu Trần cái gì? Hồi xưa đó đi sư nói là gây lộn 25 ngày, giờ có con là gây lộn 40 ngày tháng. Thầy nói nghe nè, coi chừng nha, một tháng có 30 ngày, tháng nào tháng nghĩa là dư có 31 ngày, mà sau là nói tới 40 ngày. Hồi xưa gây lộn 5 ngày, bây giờ có con nó ngủ tăng dâu gây lộn cả ban đêm, thành ra một tháng gây lộn 60 ngày, ban ngày gây lộn không đủ, ban đêm gây lộn luôn, tại vì ngủ gần chết mà đứa này nó bắt con thay tả, đứa con bắt con lấy sữa, đi sư Như Hà đâu con mất vốn, phải đi lên. Thôi bớt giận đi, bớt giận đi, tại vì để đứa nào có đứa con trai không được, phải có đứa con gái cho nó âm dương nó quân bình. Đi sư nói chưa hết, đi sư nói chưa hết. Nghe tụng sư tay hai vợ chồng quyết định để có con nữa để được thiên đàng hạnh phúc, được thiên đàng hạnh phúc. Và khi có con rồi thì phải đối diện với những khó khăn như sau. Trong này quý vị có con rồi thấy có thiên đàng không? Có chuyện nào nói tôi con nhiều thiên đàng nhiều đâu? Có không? Trong này có mình con khỉ là nó còn ham đẻ 5 đứa nữa thôi, khỉ nó 7 đứa mà nó ham 5 đứa nữa đó, có không con? Thiên đàng hả con? Thứ nhất, thiên đàng khi có con, hồi vợ chồng độc thân thì đủ phẩm cách, bây giờ có con thức khuya dậy sớm chăm sóc cho con. Thứ hai, cả đêm không ngủ khi con đau bệnh. Quý vị có con rồi có ngủ được khi con bệnh không? Cả hai cùng thức giết rồi gây lộn, thành ra nãy 25 ngày độc thân gây lộn, giờ gây lộn 60 ngày là gây băng điên nữa đó, vô bệnh tham đó. Thứ ba, phải tốn tiền gửi con đi nhà trẻ, nhưng mà không sao, như xin nó thôi bây giờ lấy người ta đẻ 800, con ai đẻ tôi nuôi dùm đến 100. Thứ tư, phải lo tiền cho con ăn học. Thứ năm, phải dạy dỗ cho con về mọi mặt. Thứ sáu, phải nhịn ăn, nhịn mặc, hy sinh tất cả cho con. Hồi xưa là bây giờ nghĩ cho mình, hồi xưa cái chuyện chưa có con, nghĩ cho được áo đẹp, cái hộp sòn đẹp, cái xe đẹp đi mua, mà bây giờ có con rồi đâu có dám mua không? Hy sinh, mình may đồ tốt cho con, mua xe mới cho con, mà mình mặc đồ cũ có không quý vị? Đó, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Bây giờ hai vợ chồng không tìm được thiên đàng trong tình vợ chồng, nhưng hy vọng sẽ tìm được thiên đàng trong con cái, sau này học hành độ đạo các kỹ sư bác sĩ để trả hiếu cho mình trong lúc tuổi già. Thì lúc này là như chẳng hạn như quý vị đã có con thì an ủi biết đâu sau này trong 4 năm nữa có đứa là bác sĩ, năm kiếm vài triệu nó mua cho mình vài căn nhà rồi nó dẫn mình đi Las Vegas mỗi tuần, chứ mấy. Và điều mơ ước của hai vợ chồng lúc này là làm sao mình sanh, nghĩa là bây giờ mới có 3-4 đứa không bảo đảm, phải bắt chước cho con khỉ 7 đứa cho bảo đảm. Tại vì con khỉ này á, nó rất hiếu lắm, phải không quý vị? Thấy ở Việt Nam á thì coi như là không giàu của giàu con, mà qua bên đây á 7 đứa chưa chắc được 2 đứa. Thành ra để xin cái địa chỉ của cô Thủy Điêu Tơ coi, 7 đứa là coi như xong đứa, là coi như là sao mà được 7 đứa mà coi thấy vui vui quá vậy đó. Rồi thấy tấm lòng thành của hai vợ chồng nên trời Phật cho sanh được một lọt, nghĩa là 4 trai 4 gái là 8 đứa hơn Thủy đứa luôn đó. Để nói giỏi tâm đường thì thiên đàng đâu không thấy, chỉ thấy nó quậy, con trai thì nó quậy, nó phá gấp 10 lần con gái. Có chưa quý vị? Con trai thì nó quậy, nó phá gấp 10 lần con gái. Còn nhỏ thì phá nhà, phá chị, phá em. Lớn lên chút đỉnh, cỡ thiếu niên thì nó ra hoài tập bè, tập đảng, đánh lộn, đánh lạo, khiến cha mẹ bị mắng dối hoài. Lại thêm tánh con trai cứng đầu cứng cổ. Rồi chưa yên, thời còn ở Việt Nam thì bị đi lính tráng làm cho cha mẹ ăn không yên, ngủ không yên. Quý vị nào ở cái thời lính Việt Nam Cộng Hòa, quý vị biết là phải lo, ngủ không yên, con đi lính cho mình không có yên, phải chạy cho nó về ở gần, chạy cho vào lính văn phòng. Rồi tới hồi nó cưới vợ thì nó lo cho vợ nó, chứ quên cả lui tới thăm viếng cha mẹ có không quý vị? Con trai mà nó cưới vợ rồi là nó quên hẳn luôn. Còn con gái thì dễ sai dễ kiến hơn là nam nhi, nhưng có chồng thì nó lo cho gia đình chồng. Lúc đầu á, mấy năm đầu còn lui tới nghĩa là thăm nom, thời gian sau rồi nó là bạc tâm bạc tiếng, đó là tâm kinh một kiền liên báo hiếm nói chứ không phải thầy trong tay nói có không quý vị. Đó. Còn trường hợp thiên đàng của mấy người còn ở Việt Nam thì thấy bà con Việt Kiều ở Mỹ về thăm quê hương ăn mặc sang trọng, thấy không, xài tiền như nước như lời. Rồi cái chị về thầy thấy có những người thầy chưa về thì 80 giờ, nhưng mà nghe nói có những chị quay video bên đây, thấy bên đây trời ơi, chụp hình thì đứng bên là Lexus Mercedes không, thật ra nhiều khi anh đó là cắt cỏ thôi, nhưng mà anh chụp hình là anh đứng bên cái gì Lexus Mercedes, rồi anh đi vô trong mấy xì ngọc trôn chụp, thấy cái nhà bự quá mấy chục phòng luôn, làm cho bên đó nghĩa là thấy nghĩa là ham quá thiên đàng hạ giới. Thì đó lốt có tiền thời mà tập niên 80-90 thì đóng vàng đóng cây để dựng biển. Còn qua cái thời này thì ráng mà chạy kiếm một cái ông chồng ô, hay là kiếm một cái con thằng rể mà để Việt Kiều để mà chui qua đây để mà hưởng thiên đàng của hạ giới. Giấc mơ đặt chân xứ Mỹ là thiên đàng hạ giới đã trở thành sự thật. Trong đây có hai vị đây, một vị là tu sĩ và một vị là cư sĩ ngồi trong đây, phải không quý vị? Nếm được thiên đàng hạ giới rồi đó. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì phải đối diện với sự thật phũ phàng như sau. Nhà ở Mỹ công nhận đẹp thiệt, to thiệt, lớn thiệt, đầy đủ máy lạnh máy hít, bếp điện bếp ga, sàn nhà bằng hardwood floor, countertop bằng marble granite. Nhưng mà 3 tháng không trả tiền nhà, nhà ba nó lấy liền. Có không quý vị? Xe ở Mỹ đẹp quá đời mối tâm, nhưng 3 tháng không có tiền trả phê manh, nhà ba nó kéo. Cháu nội, cháu ngoại, cháu đến tôn cao lớn con như Mỹ. Hồi đó nhìn phe trời ơi, cháu nội tôi ở Mỹ nó bự như Mỹ nè. Cháu ngoại tôi Mỹ đẹp như là đầm đây. Nhưng cháu nói cháu nghe, bà nói bà nghe. Có không? Cháu nói cháu nghe, bà nói bà nghe. Ngôn ngữ bất đồng cho nên tình nghĩa bà cháu sao mà nó lạc lẽo như là nước ốc. Có không quý vị? Thiên đàng hạnh phúc đó. Rồi đau khổ thai ở cái xứ thiên đàng hạ giới này, có miệng mà không thể nói được, có tai mà không thể nghe, có chân mà không thể đi vì không lái xe được, phải không quý bà già? Đúng không? Có miệng mà không nói tiếng Mỹ được, có tai mà không nghe tiếng Mỹ được, có chân mà không lái xe được. Khác gì là người tàn phế mất đi lục căn lục trần lục thức luôn. Con trai thì 3 giờ sáng phải dậy sớm để vào hãng làm overtime cho thiên đường chế tạo máy bay Boeing, phải không? Con gái thì sáng sớm trang điểm cho đẹp rồi vội vã chạy ra shop để phục vụ rửa chân, sơn móng tay, cắt móng chân cho Mỹ đen, Mỹ trắng ở thiên đường điểm nghèo. Con dâu thì sáng sớm đã cùng thằng con trai yêu quý lái xe chạy ra mở cửa nhà hàng tại thiên đường ăn uống năm sau. Thằng rể và con gái thì 4 giờ sáng đã lái xe lên đi bán dạo trên những thiên đường, xe lên phải không là dữ lắm. kết cuộc rồi. Tụi nó giao hết bầy cháu ngoại, giao hết bầy cháu nội lại cho hai cái mặt già này. Ở tại nhà mà hưởng phước, tại trên đường chăm sóc trẻ con như sao? Thay tả, thay quần áo cho đứa con còn bú hay nằm nôi, phải không Diệu Trung? Đưa đón cho mấy đứa nhỏ ở tuổi học trường tiểu học, phải không Diệu Trung? Giặt quần áo và nấu ăn cho mấy đứa đang học hai school, phải không Diệu Tĩnh? Còn con trai, con dâu, con gái, thằng rể sau 12 giờ phục vụ như trâu đi cài tại các thiên đường Mỹ Quốc, bây giờ 8-9 giờ tối phải ghé vô giải trí ở tại thiên đường Tàu Bài, phải không Diệu Hoa? Casino, vũ trường, diễn gì mai còn suốt cái gì thật biết nữa, quán nhậu. Đau khổ nhất là lúc còn sống tại Việt Nam, tuy là cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đầy bất công bất lộ, nhưng được cái là hàng tháng con cháu Việt Kiều tại Mỹ nó gửi về cho vài trăm đô la là sướng như điên rồi, phải không? Phải không cụ? Tại vì cụ gì mới qua đi mà cười đó. Tuy là mình sống tại thiên đường xã hội chủ nghĩa, nghĩa là mang tiếng là Việt Kiều hồi hộp chờ đi Mỹ, nhưng mà mỗi tháng nó gửi cho 200-300 đô là sướng như tiên rồi, mà không chịu an phận, giờ đây ra nghe thầy Lúa nói cái là thúc sâu con mắt luôn. Sáng uống cà phê, bây giờ nói những bà mà lúc mà còn ở Việt Nam có con Việt Kiều nha. Sáng uống cà phê ăn hủ tiếu, trưa ăn cơm sườn uống bia ướp lạnh, thấy không? Xong về ngủ trưa thẳng cảm đến chiều. Ở đây mình dám ngủ trưa không? Thì hồi xưa bà có ngủ trưa không bà? Đó, thấy chưa? Chiều lái xe riêng hai vợ chồng già ra khách sạn nổi ở Bến Bạch Đằng mà ăn tối. Ăn xong đến 9 giờ tối ghé giường tao đàn xem đại nhạc hội tân cổ giao duyên, thấy chưa? Đó là muốn nghe kim cương thành được của Bạch Lan gì cũng có. Hả? Nghe nghĩa là cái thằng gì sau này, thằng gì mà nó nổi tiếng lắm, thằng gì không? Lam Trường vậy đó, Lam Trường đủ thứ hết. Bây giờ qua Mỹ hưởng phước tại thiên đường Tây Phương Hoa Kỳ, giữ bé đi, giữ cháu ngoại, cháu nội mệt thở không ra hơi. Thấy cháu bị cạo, bị trúng gió đè ra cậu chó thì bị cảnh sát bắt khẩu tò. Có không? Sướng quá. Thấy con trai, con gái, con dâu, thành rể làm chuyện trái tay gây mắt khiến cho mình nổi cơn sân cơn giận đến càng không, tham sân si nổi lên mà không biết làm cách nào cho nó xì hơi hả giận. Ở Việt Nam hồi đó giận con 8 cái bóp, giận dâu 8 cái bóp. Thế là sao cái giận nó xì ra, còn bây giờ giận cái nó dồn vô cái gan, lớn gan, ung thư gan. Bây giờ tức chỉ cứ tức thành rể không nói được, nó làm vô phổi, kháo ra ung thư phổi. Rồi cái đang ăn cơm, thằng dễ về nó tắt máy, mình đang coi cái phim Đại Hàn tới cái khúc nghĩa là tình chí đẹp khi còn dang dở, mà nó mở phim Mỹ lên cho mình đang ăn nửa đường cái mình tức quá không tiêu, thành đau đau bao tử. Rồi cái đang nuốt đang vô nằm trong này chờ để coi phim tiêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì vô thằng cháu ngoại nó bấm nhạc tiếp đô đi tự đầm làm ung thư ruột, phải không quý vị? Bệnh từ đâu mà đến, mà bệnh từ đâu mà đến? Hồi xưa mấy ông già bà cả ở bệnh, nghĩa là muốn chết chết không được, sống hoài à. Nhiều khi mấy đứa con cháu nó tụ trong cho ba má con chết, vô nó mua gì đâu Phật, nó mua gì bằng trong, sao ba má con chết sớm chút thì lợi khỏi lợi tiền về. Mà sao bây giờ qua đây chết sớm vậy, đủ thứ bệnh vậy? Hồi xưa dẫn con tán một cái là nó có chỗ dẫn, nó xả bao nhiêu. Bây giờ quý vị thấy nè, làm ruộng á mà nước sắp đầy sao, phá chút xíu lỗ ống lỗ lỗ chuột mà nó chảy ra là nó xả cái tiền, phải không? Thành ra không có bệnh, không dặn giật tức để lâu ngày, thành ra là cuối cùng là tai biến mạch máu não, không có gì hết à. Hả? À, là vô phổi tức, nói không được thì lớn phổi, ăn nói không được thì đau bao tử, phải không? Mà Diệu Âm cười dữ vậy đó. À, thấy con trai, con gái, con dâu, thằng rể làm chuyện trái tay gây mắt khiến cho mình nổi giận sân lên, người trần thân mà không biết làm cách nào cho nó xì hơi hả giận bớt. Nhớ ngày xưa ở Việt Nam mà thèm, những lúc là con cái chọc tức nổi điên nổi giận, đập đồ đập chén, chỉ cần tát vào mặt con dâu một cái, tát vào cháu ngoại một cái thì cơn sân cơn giận nó hết liền à. Thế nè, khỏi có tốn tiền bác sĩ, thấy không? À, còn qua Mỹ rồi tức không đánh được nên nó dồn lại ở tim gan tỳ phế thận, thành ra ngũ tạng lục phủ hư hết nội à, thấy không? Cứ thăm bác sĩ dài dài à. À, còn qua đây thì đánh con đánh cháu thì bị ra tò bị phạt, và còn tiền án đánh người sẽ không được vô quốc tịch Mỹ thì coi như là tôi mạng, phải không? Không được vô quốc tịch đâu. À, nào nó kêu ngay đang quanh là mất cái quốc tịch. Bây giờ thiên đàng của quý cụ cao niên bây giờ là xong cho thi đậu cái bằng quốc tịch đẳng đảm mà xin tiền già, phải không quý vị? Có những vị nào mà chưa đậu quốc tịch hồi đó, trời ơi, tôi mà được đậu mới là thiên đàng à. Nhưng mà bây giờ cô thì đậu là thấy thiên đàng chưa? Hả? Ở trong này quý vị đậu là thấy thiên đàng chưa? Chưa thấy phải không? Chưa thấy. Xin được tiền già ở nhà hậu sinh là thiên đàng, mà để mà ăn hưởng phút giây hạnh phúc của tuổi già, thấy không? Nhưng khi giấc mơ đã trở thành sự thật, được vô quốc tịch Mỹ, được hưởng tiền già, được ở nhà hậu sinh, thì đùng một cái ông nhà ổng sau thời gian bị dồn nén, đánh con không được, giữ dâu không được, giữ cháu hoài không được, bị tai biến mạch máu não và phải vào bệnh viện cứu cấp. À, ông già đi trước, ông già đi trước, tại vì ông già ở đánh đập đàn bà thì chịu đựng dai hơn. Lý do tại sao xứ Mỹ với đàn bà họ sống lâu tại thời chịu đựng dai, mà đàn ông hồi xưa ở Việt Nam á là vũ phu mà không có vũ hả là mấy ông chết sớm hơn đó quý vị. Bác sĩ gia đình nói ông bị ức chế sân hận trong lòng mà không có chỗ xã hội xả cái hơi cho bất giận, nên bị căng thẳng thần kinh mà sinh ra nông nổi này, cao máu, tai biến mạch máu não, tiểu đường. Và bà chỉ biết than thở cùng chồng như sau: ông ơi, nếu tánh ông sân si như thế này thì lúc trước tôi đừng có cản ông, cho ông tán mấy đứa cháu dài bạc tay, chán cho mấy thằng con trai dài bạc tay đi tù vài ngày còn khá hơn là bị tai biến mạch máu não. Bây giờ ông phải vào bệnh viện dưỡng lão để mà nếm mùi thiên đàng tại nước sinh hôn. Chết không ra chết, sống ra sống, là dưới thì mang tả, trên thì mang oxy. Còn lại một mình bà lão dài ba ngày thì nhờ con cháu chở vào nhà dưỡng lão để thăm ông cụ. Bà tận mắt thấy cảnh chết không ra chết mà sống không ra sống của những người già đang hưởng phước tại thiên đàng dưỡng lão. Lúc đầu bà nghe người ta thông báo cho biết chồng bà vào nhà dưỡng lão, chính phủ tốn 5.000 đô tháng chặt sang quá mình ở nhà hậu sinh, ăn tiền già chỉ có 5-600, mà giờ vô đó chính phủ đã xách 5.000, chắc là ổng sướng gấp 10 lần, có không? Nghe cái mình vô trong đó là nó trả cho một người 5.000 đô. Bà cũng cảm thấy an tâm cho ông cụ, chà vô đó là hưởng phước. Nhưng mà không ngờ đúng là sau khi mắt thấy tai nghe tại viện dưỡng lão, đúng là địa ngục trần gian. Bà thấy cảnh ông chồng nằm bán thân tại chỗ, dưới thân thì mang tả, trên thì mang máy oxy. Mà y tá vui thì nó thay cho tả, buồn thì nó để cho ướt nhẹp cả lỡ lưng. Còn tới giờ ăn, hôm nào bà được con cháu dỡ vào thăm thì bà còn đút cho ông vài muỗng súp. Còn ngày nào bà không có ai dỡ vào thăm thì kể như ông bị đói, đồ ăn nguội lạnh. Có miệng ông đâu có nói được, có tai ông không cử động được, có chân không đi được, y tá đem đổ thùng rác là chuyện hàng ngày. Nhìn thấy cảnh vô thường, sanh lão bệnh tử của chồng trước mắt, bà liền giác ngộ sự vô thường đã đến với chồng thì sẽ đến với mình, không biết nay mai chuyện này xảy đến ông thì cũng xảy đến tôi. Cho nên bà hỏi thăm dò xem có chùa nào, có thầy nào mà on sale không? Có chùa nào thầy nào đến mà nó rẻ rẻ, nó on sale chút? Chứ nhiều cái chùa không on sale vô là phải tốn tiền, thấy không? Cho nên bà hỏi thăm đi sư cô thì. Sư cô thì có cái tay là mở hàng rất đắt, chứ còn thì nó có thiệt túi á, ổng on sale dữ lắm. Lỡ làm đám dỗ thì còn có ăn mà rẻ tiền, mà còn có thể tu cơ được nữa. Cho nên bà năn nỉ con cháu làm ơn cuối tuần ngày chủ nhật chở cho bà đi chùa, trước là ăn chay tụng kinh niệm Phật sám hối, sau là nghe thầy thuyết pháp và làm quen với mấy bà bạn ở trong chùa, để hy vọng ngày từ trần sẽ được chùa và thầy lo cho hậu sự với giá là on sale, phải không? Nhưng từng nào con cháu nó vui nó đánh bài ăn thì nó chở, từng nào con cháu nó buồn nó thua bài thì nó chẳng chở đi chùa. Ôi như vậy biết chừng nào cụ bà mới được tu thành chứng quả để tìm về cõi thiên đàng, nơi cõi cực lạc thật sự là cõi có Đức Phật A Di Đà. Vì từ khi mở mắt chào đời cho đến ngày hôm nay 70-80 tuổi rồi mà chưa tìm ra được thiên đàng trên quả địa cầu này. Từ khi thầy nói với đứa bé lọt lòng thiên đàng là sữa mẹ, tới bây giờ là bà cụ đã vô thất sinh hôn, tìm được thiên đàng chưa quý vị? Chưa. Rồi bà cụ này chưa chịu thua với câu hỏi thiên đàng hạ giới ở tại đâu hả? Và một hôm bà vào chùa nghe thầy núi thuyết pháp, bà mới thành tâm hỏi thầy núi như sau: bạch thầy núi, lúc còn nhỏ con thường nghe người ta bảo các nước Tây phương như Anh, Pháp, Đức, Úc và nhất là Mỹ là thiên đường của hạ giới, mà tại sao con quan tỷ đã lâu rồi, trên 10 năm mà con chẳng thấy thiên đường hạ giới của Mỹ tại đâu? Đó, hồi đó còn ở Việt Nam á, nghe nói ai mà có con đi du học ở Mỹ, ai mà có thân nhân đi Mỹ là được ở thiên đàng rồi, nhưng mà sao con qua đây lâu rồi không thấy thiên đàng? Thầy núi nghĩa là mỉm cười rồi trả lời: ồ, dễ quá, thiên đàng của hạ giới ở Mỹ này là Disneyland, phải không? Disneyland là vùng đất thần tiên, đó là thiên đàng. Dịch ra là dùng đất thần tiên. Vậy lúc bà mới qua Mỹ, con cháu nó có chở đi vào Disneyland để hưởng thần tiên chưa? Hả? Trong này các quý vị nào có đi Disneyland rồi, có không? Disneyland ở California. Bà cụ suy nghĩ hồi rồi trả lời: bạch thầy, dạ có. Lúc mới qua Mỹ, tụi nhỏ nó dẫn con đi, nhưng vào đó con thấy ma quỷ nhảy Mỹ nhảy đầm. Con thấy tướng cốt biển, nghĩa là cốt bắn súng đầm đầm, có không? Con thấy cái cảnh ma nhảy đầm, quỷ nhảy đầm rồi ăn cốt, cốt biển. Con sợ quá nên rồi về ngay, có thấy thiên đàng gì đâu mà thầy nói Disneyland là thiên đàng. Thầy núi suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: còn một nơi nữa là thiên đàng của nước Mỹ. Bà lão mừng quá hỏi lại: bạch thầy là ở chỗ mô vậy, nghe không? Thầy núi quan hỷ trả lời là Disney World. Disney World. Bà cụ có nghe tên chưa? Bà: dạ dạ bạch hồi con nhớ rồi. Hồi con có qua Mỹ được 2 năm, thằng trưởng nam con nó chở đi Florida phải không? À, thầy núi trả lời đúng rồi. Ôi thôi, vô đó nó cho con leo lên cái xe gì chạy lộn mấy vòng, nghĩa là ói cơm, mà nghĩa là ăn cơm ói cơm, ăn cháo ói cháo, chứ thấy đường đột chứ không thấy thiên đàng cái gì đâu. Thầy núi suy nghĩ một hồi rồi nói: còn một chỗ nữa là thiên đàng Mỹ Quốc. Chỗ này mà bà không chịu thế là tôi chịu thua. Tôi biết chỗ nào không? Bà cụ hỏi: bà thầy nói chỗ nào? Thầy quan hỷ nói Las Vegas. Có phải không? Las Vegas, cả thế giới kêu là thiên đàng của cái quả địa cầu này luôn đó. Nghĩa là cả người ở Âu Tây, ở Úc, ở đâu là phải một lần qua Disneyland Las Vegas để mà cho biết trước khi chết. Suy nghĩ vài giây, bà cụ: có phải đó là thiên đàng của tiểu bang Nevada hay không? Thầy nói đúng rồi, đúng rồi. Bà cụ có ghé qua đó chưa? Nhất là ban đêm đẹp lắm. Dạ bạch thầy, cách đây khoảng 5 năm con trai và con dâu của con có chở đi Las Vegas để chơi cho biết. Con vào đó kéo máy thua hết $500, ở một ngày một đêm tại khách sạn 10 sao Chimo đó. Cuối cùng ra về, con trai và con gái, con dâu nó thua mấy chục ngàn đô. Nên hai vợ chồng nó gây lộn một trận thiếu điều ly dị. Chỗ nớ là địa ngục chứ không phải là thiên đàng hô. Thầy có nhớ lộn hay không? Suy nghĩ hồi lâu, thầy núi nói: tôi mới qua Mỹ có 26 năm, tức là tôi qua năm 1980. Chưa có kinh nghiệm bằng mấy người Mỹ lớn lên và sinh trưởng tại đây. Vậy bà cụ nên hỏi những người dân bản xứ tại đây thì biết rõ thiên đàng ở đâu. À, và cái gì đến nó sẽ đến. Một hôm, mặc dù bà chưa bị tai biến mạch máu não, bà vẫn